Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2.9 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền. Từ Dallas, Texas với chị Thu Nga và Quang Hưng, ở Houston với Huy Cường. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào các thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng cũng như là chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga và Quang Hưng xin được trở lại với quý thính giả và anh Huy Cường, trong khi thời tiết ở đây vẫn tiếp tục nóng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi có một cái hy vọng đó anh Huy Cường là 20% mưa. Vì vậy cho nên là ngày mai và ngày mốt thì mát lắm, mới chỉ có 99 độ thôi đúng không Quang Hưng?
Vâng, anh Huy Cường thấy là chị Thu Nga chị diễn tả về cái thời tiết mát đến nỗi giống như là trường hợp mình chui vào một trong cái tủ lạnh vậy đó hả? Dạ vâng, mát lắm, mà cũng 99 độ tới 100 độ chứ đâu có phải là giỡn đâu.
Rồi mát lắm, mát nó chui vào thì là đầu tóc nó dựng cháy lên hết phải không ạ? Thưa quý vị, đó cũng là nhiệt độ của cả Houston và Dallas trong những ngày sắp tới, nhưng mà hy vọng có thể có một tí mưa ngày hôm nay, cơ hội mưa từ 20 đến 30% thì ít nhất là một khu vực nào đó trong thành phố cũng được dịu dàng đi một phần nào. Nhưng mà bước trở lại với phần thời sự thì tin tức ngày hôm nay cho thấy có rất nhiều vùng vẫn còn rất là nóng đó thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi, có vùng nóng đến cái độ mà xe hơi là cũng là bị chảy nhựa luôn thì nó ghê quá. Và ở trên thế giới thì cũng có nhiều cái tin tức nóng bỏng quá, giống như là ông Bắc Hàn bây giờ là ông áp dụng cái múi giờ riêng của ông kể từ ngày 15 tháng 8, rồi nào là lãnh sự quán ở Mỹ của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, rồi nổ bom tự sát gần phi trường Kabul, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là tình hình thế giới này quả thật là điên đảo thật. Nhưng mà cái ông Bắc Hàn là một trong những cái người mà coi như là rất là hung hăng. Và ông tự nhiên là ông tự đặt ra một cái giờ, cái múi riêng của ông là chậm hơn cái múi giờ hiện tại 30 phút để đánh dấu cái dịp kỷ niệm 70 năm mà Bắc Hàn thoát khỏi cái ách đô hộ của Nhật Bản. Và theo những cái hãng thông tấn tường thuật thì cho biết là quốc gia này cũng đã bị cô lập và đã tự lập ra cái giờ Bình Nhưỡng và sẽ áp dụng trên thực tế kể từ ngày 15 tháng 8. Và hiện thời thì Bắc Hàn đang có cùng cái múi giờ với Nam Hàn và Nhật Bản, tức là sớm hơn cái giờ mà GMT là 9 tiếng, cái giờ chính thức đó. Và múi giờ mới này sẽ được quốc gia này đưa trở lại cái múi giờ để sử dụng. Và cái bản tin này cho biết là ngày hôm nay là cái ông Nam Triều Tiên thì cũng đang có những cái hành động tương tự là nhằm thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Nhật. Và cái nước này đã thay đổi múi giờ vào năm 1954, nhưng mà sau đó lại đổi cái múi giờ theo Nhật Bản vào năm 1961, sau khi ông Park Chung-hee lên nắm quyền sau cái vụ mà đảo chính quân sự. Và việc mà thay đổi múi giờ của Tổng thống Park có lý do là một phần là vì Nam Hàn và Nhật Bản là hai đồng minh lớn của Mỹ ở trong khu vực, nên hai nước có cùng một múi giờ sẽ dễ dàng cho việc thực hiện những cái kế hoạch hoạt động chung. Nhưng mà giờ ông Bắc Hàn thì ông tự nhiên là ông đổi ra cái múi giờ như vậy.
Vâng, cái vấn đề mà thay đổi múi giờ miền Bắc á, người ta thấy là sẽ có một số những cái ảnh hưởng, chẳng hạn đến cái việc mà giao dịch giữa hai cái miền Nam Bắc và nhất là cái khu công nghiệp ở Kuson. Thì về lâu về dài người ta nghĩ rằng cái việc mà hàn gắn cái trong cái hai cái miền Nam Bắc của Bắc Triều Tiên rất là khó khăn, có thể sẽ bị gặp thất bại bởi vì cái việc mà thay đổi múi giờ này. Trong khi đó ở bên Afghanistan thì có một số những cái vụ tấn công khủng bố. Trong 4 ngày qua thì đã có tới 56 người đã bị chết. Thành ra là ông Tổng thống của Afghanistan là ông Ashraf Ghani đã lên tiếng chỉ trích về phía bên Pakistan, tức là cái nước láng giềng, nói rằng cái quốc gia này đã dung dưỡng cho cái nhóm khủng bố, là đã cho những cái nhóm này lập những cái căn cứ ở đây hoặc là huấn luyện những cái chiến binh hoặc là chế tạo bom để mà tấn công Afghanistan. Và cái cuộc họp vào ngày hôm qua chỉ có vài giờ sau khi một cái vụ khủng bố cuối cùng đã làm chết 5 người ngay tại thủ đô của Afghanistan, thì chính ông Tổng thống của Afghanistan đã gọi điện thoại cho ông Thủ tướng của Pakistan là ông Nawaz Sharif. Thì hai người đã nói chuyện với nhau, thì phía bên ông Afghanistan thì kêu gọi là cái người lãnh đạo của Pakistan nên coi khủng bố tại Afghanistan cũng giống như là khủng bố tại Pakistan. Và nếu thủ phạm gây khủng bố tại Pakistan xâm nhập từ cái xào huyệt của Afghanistan, thì phía bên Islamabad phải phản ứng. Về phía ông Tổng thống Afghanistan có đe dọa là nếu Afghanistan tiếp tục bị khủng bố như thế này, thì liên hệ ngoại giao với lại Pakistan có thể bị ảnh hưởng. Có ít nhất là khoảng 5 người đã bị tự chết vào sáng sớm ngày hôm qua khi mà có một cái chiếc xe gài bom do một tên khủng bố tự lái cái chiếc xe đâm vào cái cổng phi trường quốc tế ở Kabul. Và trước đó thì vào hôm thứ Sáu và hôm Chủ nhật cũng xảy ra tới 3 cái vụ tấn công như vậy. Mà cái mục tiêu thì đa số là quân đội cũng như là cảnh sát Afghanistan và ngay cả cái lực lượng đặc biệt của Mỹ cũng đã gây thiệt mạng cho tổng cộng là 51 người, kể luôn cả những cái tên khủng bố nữa, anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hệ. Và thưa quý vị, một bản tin khác nói về cuộc họp báo giữa hai ngoại trưởng của Nga và ngoại trưởng của Saudi Arabia. Nhưng mà cả hai ông này thì đều đưa ra những ý kiến đối nghịch với nhau về trường hợp của ông Tổng thống Bashar al-Assad là ông Tổng thống của Syria, nước mà đang có cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm và đã gây chết chóc cho gần 300.000 người, mà đa số là thường dân. Thì trong cuộc họp báo này, đầu tiên Ngoại trưởng Nga là ông Lavrov đã cho biết rằng Nga vẫn muốn ông Assad có mặt ở trên chính trường, và dĩ nhiên Nga không có muốn nhìn thấy ông ra đi, nhưng mà muốn tìm một giải pháp nào đó để có thể đưa lại được hòa bình giữa phe đối lập và phe của chính phủ hiện tại. Nhưng mà về phía Saudi Arabia thì ông Ngoại trưởng Jubair đã tuyên bố ngay cũng trong cuộc họp báo này là ông Assad chính là một trở ngại chính ở trong cái tiến trình tìm kiếm những phương pháp để mà ngưng cuộc nội chiến này lại. Và dĩ nhiên ông có ý nói là ông Assad phải ra đi. Trong những thời gian gần đây thì Hoa Kỳ đã có vẻ nhường lại những cái sự giải quyết ở trên vùng Trung Đông, chính vùng chuyện xảy ra tại Syria cũng như là việc đối phó với lại nhà nước Hồi giáo về phía Saudi Arabia cũng như là Nga, sau khi Hoa Kỳ đã đạt được thỏa ước nguyên tử với lại Iran và cùng một số các cường quốc khác, thì có vẻ Hoa Kỳ đã không có muốn đóng vai chính ở trong những cuộc chiến ở tại Trung Đông nữa. Và bây giờ thì Nga đã nhảy vào, Nga sẽ là quốc gia tiếp tục cung cấp võ khí, và Saudi cũng đã hứa hẹn sẽ mua nhiều loại vũ khí tối tân nhất của Nga, trong đó có rất là nhiều những cái loại hỏa tiễn liên lục địa mới thường gọi là Iskander và một số các loại chiến cụ khác thay vì mua của Hoa Kỳ như là từ trước đến giờ. Trong khi đó thì về mặt trận Yemen cũng vậy, Hoa Kỳ cũng không có nhúng tay vào và để hoàn toàn cho Saudi chủ động trong cái việc này. Và với cái sự tuyên bố trong một cuộc họp báo cùng chung với nhau và lại đưa ra ý kiến trái nghịch như thế này, thì chúng ta thấy rằng tình hình ở Syria chắc chắn cũng còn lâu mới có thể giải quyết được. Thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, và còn Nga cũng vừa mới bổ nhiệm một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đầu tiên, và bà này coi bộ cũng nhìn cũng rất là xinh đẹp. Và hôm qua họ đã thông báo bà Maria Yakanora là vụ phó thông tin và báo chí được bổ nhiệm làm phát ngôn viên mới thay thế cho ông Alexander Lukashevich. Và bà Yakarova này sẽ là người phụ nữ đầu tiên ở Nga giữ chức vụ này. Và ông Lukashevich được bổ nhiệm làm đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vào đầu tháng 8. Và bà này 39 tuổi, xuất thân từ một gia đình ngoại giao. Và theo hãng thông tấn TASS là như vậy, là bà lớn lên ở Trung Cộng và tốt nghiệp của học viện gọi là quan hệ quốc tế Moscow danh tiếng năm 1998 và trở thành chuyên gia về báo chí quốc tế. Và đó là tình hình ở Nga. Và nói về cái vị trí mới này thì bà này cho biết là bà sẽ tích cực trao đổi với những người cùng mạng xã hội theo cái phương pháp mà giúp họ để dễ hiểu. Và đây là tin tức mới nhất ở tại Nga. Và trong khi tình hình ở Mỹ thì chúng ta thấy rằng cái vụ mà ở Ferguson đó, bây giờ là coi như là bạo loạn trở lại, và người ta cũng đang chú ý. Trong khi thì ở tại Dallas Fort Worth này thì cũng có một cái bản tin mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ lúc nãy, và coi rằng có nhiều nơi người ta nói rằng coi như là kỳ thị chủng tộc. thì không biết là cái vụ ở Arlington này sẽ chấm dứt như thế nào đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thì cái ngày hôm qua là người ta đã công bố một cái đoạn video thu hình thì thấy rõ là có một gã đàn ông 18 tuổi đã bị bắn chết vào ngày hôm qua đó. Thì chính tên này đã chạy đi vòng vòng xung quanh một cái dealer bán xe và cuối cùng thì hắn đập cửa một cái chiếc xe Mustang để mà toàn đánh cắp cái chiếc xe này. Ông có biết là chúng ta sẽ thấy là cảnh sát sẽ phải hành động ra sao. Nhưng cái trường hợp đó cũng là một cái trường hợp đi ăn trộm ăn cắp. Thưa quý vị, nói về phía bên Ferguson thì cảnh sát vào ngày hôm qua là họ đã bắt hơn cả 10 người trong những cái buổi biểu tình bước qua cái tối thứ tư rồi để mà đánh dấu đúng 1 năm khi mà Michael Brown 18 tuổi, một người đàn ông da đen không có võ trang đã bị cảnh sát da trắng bắn chết. Vào sáng sớm ngày hôm nay họ vẫn tụ tập như thường ở ngay cái khu đường West Florissant Avenue. Tuy nhiên thì ngay tối trước đó thì cái vụ biểu tình này đã trở nên hỗn loạn khi mà cảnh sát đã nổ súng bắn gây trọng thương một người đàn ông da đen 18 tuổi. Thì cái bạo loạn này nó đã xảy ra từ cái khu vực ngoại ô của thành phố St. Louis khi mà những người biểu tình ở đây họ cũng lo ngại là có thể sẽ gia tăng về những cái căng thẳng giữa cảnh sát và những người biểu tình. Ngay cả cái quận St. Louis và ngày hôm qua cái người mà cầm đầu cái quận này là ông Steve Stenger là ông đã đưa ra một cái tuyên bố về cái tình trạng khẩn cấp trong cái khu vực này. Tức là họ sẽ cho phép cảnh sát trưởng John Belmer của cái quận này được quyền sử dụng cảnh sát để mà coi như là tái tạo trật tự ở cái khu vực ở Ferguson. Vào sáng sớm và tối ngày hôm qua đúng hơn thứ hai đó thì đã có hàng trăm người đã tụ tập ở trên con đường West Florissant. Thì họ biểu tình như vậy và hô to cũng như là họ cả đánh trống rồi mang theo những cái biểu ngữ. Nói chung là cái tình hình ở đây vào tối ngày hôm qua vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay thì cái tình hình nó cũng trở lại yên ổn. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa biết được rằng là tối ngày hôm nay cái tình hình nó như thế nào đó anh Huy Cường.
Trở lại với các bản tin về tình hình ở bên Á Châu thì ngày hôm nay Nhật đã đưa ra những cái lời tuyên bố từ phía Bộ Ngoại giao cho rằng họ rất lo ngại về những cái sự hào hứng ban đầu trong cuộc nói chuyện giữa 12 quốc gia về đạo luật mà chúng ta thường được gọi là TPP, tức là đạo luật trao đổi mậu dịch giữa các quốc gia ở Thái Bình Dương. Và đây không gồm cả những quốc gia này không, mà còn kéo ngang sang tới cả vùng Nam Mỹ, trong đó có cả Chí Lợi, kéo dài sang tới Nhật. Và dĩ nhiên, chủ chốt trong cái đạo luật này vẫn là Hoa Kỳ. Đây là tất cả những cái điều kiện mà các vị ngoại trưởng của các quốc gia này đã họp rất là nhiều lần, nhất là tháng trước họp ở tại đảo Maui của tiểu bang Hawaii thì cũng chưa có đưa ra được một cái những điều kiện sau cùng. Và ngày hôm nay thì Bộ trưởng về Kinh tế của Nhật là ông Akira Abari đã lên tiếng hỏi rằng tại sao Hoa Kỳ đã không có tiếp tục thúc đẩy tất cả các quốc gia trong vùng để mà tiếp tục nói chuyện để đạt ra những giải pháp sau cùng mà cứ để cho cái tình trạng này kéo dài. Trong khi đó thì Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thì họ cũng vẫn còn đang do dự và đến tháng 9 này thì mới đưa ra quyết định sau cùng về đạo luật TPP này sẽ có được thông qua ở bên Hoa Kỳ hay không. Và như thế thì cũng là một trong những cái sự trở ngại cho Tổng thống Barack Obama. Nếu mà đạo luật này không được thông qua thì đây là một thất bại của ông. Ông muốn để lại một dấu vết nào đó khi mà ông rời khỏi Bạch Cung rằng ông đã đạt được thành công trong một số các vấn đề về ngoại giao, nhất là về vấn đề khi mà Hoa Kỳ đã xoay trục sang bên Á Châu. Và các nước Á Châu thì bây giờ rất là trông đợi đạo luật này được hoàn tất để mà họ có thể bắt đầu được những sự trao đổi dịch vụ thương mại giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và một số các quốc gia ở bên Nam Mỹ. Tuy nhiên đối với những vấn đề chính trường của bên Hoa Kỳ thì thời gian cũng không có còn nhiều. Và có thể khi đến sang năm Tổng thống Barack Obama xuống rồi thì cũng có nhiều thay đổi khác nữa. Và do đó thì cái lời lo ngại của Ngoại trưởng Nhật cũng như là cái sự yêu cầu của ông ta không phải là không có căn bản. Thưa chị Thu Nga.
dạ vâng, ông Obama thì ông đã có nhiều dấu ấn lắm rồi. Ông có sót một cái dấu ấn thì chắc cũng cũng không có sao lắm. Và về có liên quan đến Trung Cộng thì Trung Cộng vẫn một mực nói rằng họ không có làm gì sai trái hết. Và phản bác những cái lời chỉ trích của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kerry hồi tuần trước về những cái hạn chế của Trung Cộng đối với tự do hàng hải và không lưu trong khu vực. Thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng cái tự do hàng hải và tự do bay ngang qua không có nghĩa là tàu chiến và máy bay chiến đấu của nước ngoài có thể vi phạm chủ quyền và lãnh thổ an ninh của họ. Và Trung Cộng cũng nói là cái việc mà tự do hàng hải trong khu vực là cái điều thiết yếu, bởi vì đây là cái con đường biển rất là quan trọng. Và quay sang tình hình của Hoa Kỳ về những cái việc mà các ứng cử viên thì chúng ta cũng biết rằng cái vụ mà ông Trump đó đã thật tình là đã nổ lớn và vẫn tiếp tục là cái vấn đề mà ông tấn công cái bà Megyn Kelly này, thì bây giờ báo ngày nào cũng nói về cái việc này hết. Khi mà ông đã tấn công bà và ông nói rằng máu chảy ra từ mắt bà và những cái chỗ nào đó, thì có nghĩa rằng ông nói rằng bà ở trong cái thời kỳ mà khó ở của đàn bà. Nhưng mà sau đó thì ông nói là máu chảy ra mắt hay là mũi tai rồi hay chỗ nào đó là tại vì cái bà này, bà đang giận dữ với ông thôi, mà tại sao là bà làm khó dễ ông, trong khi mà bà không có làm khó dễ những người khác trong những cái câu hỏi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong cái buổi tranh luận đó thì hai người mà được nhắc tới nhiều nhất đó là ông Tổng thống Obama dĩ nhiên, và cái người thứ hai đó là bà Hillary Clinton. Vì vậy cho nên là có nhiều người cũng nói rằng đảng Cộng Hòa này đã vô tình coi như là quảng cáo dùm cho bà Hillary Clinton. Tại phía bên Dân Chủ thì chỉ có một cái gương mặt của bà là nổi tiếng mà thôi. Và bà hôm nay thì có bản tin là cái hé lộ cái con người của bà này qua những cái email của bà gửi và những cái bức thư điện tử mà được đem ra công khai hóa của bà Hillary Clinton, cho thấy là bà phải đối mặt với một số đòi hỏi từ các thượng nghị sĩ và rất là nhạy cảm với những cái bức hình mà bà chụp cũng như là những lời khuyên với cái tính cách là giọng điệu mà chỉ bảo đó. Và trong suốt cái thời gian mà bà làm ngoại trưởng thì bà Hillary Clinton đã sử dụng một hệ thống thư điện tử cá nhân thay vì là cái hộp thư được cấp, và việc này được coi như là trái với quy định của chính phủ về bảo đảm cái bảo vệ mật của những cái tin tức này. Và không có bất ngờ quá lớn nào trong cái lần mà công bố thư điện tử lần thứ 3 vào cuối tháng 7 vừa qua của bà Hillary Clinton và theo yêu cầu của một thẩm phán liên bang. Tuy nhiên là những cái thư này cũng có một cái nhìn rõ ràng về khoảng cái thời gian mà khi bà này làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và chúng ta thấy cái việc gì ở Mỹ này cũng lần lần được hé lộ hết Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Từ những cái trường hợp mà sử dụng email như thế cũng lôi ra để mà họ bàn thảo. Bởi vì dù sao khi một ứng cử viên tổng thống như vậy thì tất cả các vấn đề nó đều phải được đưa lên trên bàn để mà người ta mổ xẻ. Trở lại cái câu chuyện của ông Donald Trump thì sáng sớm ngày hôm nay thứ ba là ông này đã trở lại với cái đài Fox News để mà nói chuyện lần đầu tiên kể từ khi mà chính cái ông này đã tấn công cô Megyn Kelly, tức là cái người cũng là phóng viên của đài Fox, trong cái buổi tranh luận vào cuối tuần vừa qua. Thì ông không có nói về cái vấn đề này, nhưng mà trong cái phone điện thoại, trong cái chương trình gọi là Fox và Friends, mà cái người dẫn cái chương trình là Steve Doocy, thì ông Trump cũng có nói về một số các vấn đề. Ông nói rằng là dù sao thì tôi vẫn là một trong những người bạn của Fox, nhưng mà không có vẫn cho rằng là có thể ông sẽ ra ứng cử với cái một cái đảng thứ ba. Cái điều này không có biết là ông ta có thực hiện hay không, nhưng mà dù sao thì hãng Fox News vẫn là một trong những cái tiếng nói của đảng Cộng Hòa, và cũng là một trong những cái tiếng nói của những cái người bảo thủ nhất tại Hoa Kỳ. Cái lần mà tranh luận vừa rồi thì ông Trump cũng đặt ra một số những cái câu hỏi khi mà cô Kelly có nói là cái việc mà ông xúc phạm đến phụ nữ. Nói chung là ông này thì bây giờ thì có vẻ là im im một chút xíu rồi, nhưng mà vẫn chưa biết là tình hình sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà theo những cái cuộc thăm dò gần đây thì ông vẫn là cái người mà đứng đầu hơn cả ông Jeb Bush nữa anh Huy Cường.
Vâng, và trong cái vụ này thì có lẽ đảng Dân Chủ họ rất là thích, bởi vì ông Trump đã làm cho cử tri thuộc phe Cộng Hòa đã có vẻ chán nản với ông ta, và ngay cả chính những giới chức của Đảng Cộng Hòa cũng đã có đưa ra những cái lời phát biểu cho rằng ông Trump nên rút lui, hoặc là nếu mà ông mà đứng ra một cái đảng độc lập để mà ra tranh cử thì chắc chắn là sẽ bị chia phiếu, và như vậy thì Đảng Dân Chủ sẽ thắng. Thì trong cái vụ này thì nếu mà ông Trump, bây giờ mình không biết rằng ông ta cố tình làm như vậy để mà phá Đảng Cộng Hòa, để mà dây thêm phiếu cho Đảng Dân Chủ, hay là thực tình ra ông ta muốn ra ứng cử chức vụ Tổng thống thật. Bởi vì ông ta chuyên môn tuyên bố những cái lời như thế này thì bây giờ chúng ta còn chưa biết được âm mưu của ông này rõ ràng là như thế nào. Và đó cũng là một trong những cái sự thiệt hại về phía Đảng Cộng Hòa khi mà có những người như ông Donald Trump. Và thưa quý vị, một bản tin được đưa ra từ San Diego cho biết rằng lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ với một chiến hạm tên là Stratton, là một chiến hạm mới có cả trang bị phi cơ trực thăng cũng như là những chiếc tàu rất là chạy rất là nhanh. Trong vòng 4 tháng vừa qua, họ ở ngoài biển Thái Bình Dương ở bên vùng gần với biên giới Mỹ Tây Cơ thì họ đã bắt được tất cả vào khoảng 32 tấn cocaine trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Và ngày hôm qua thì chiếc tàu này đã cập vào hải quân công xưởng ở bên San Diego, và người ta đã thấy rằng những tấm hình được chụp cho thấy 32 tấn cocaine này đã được xếp ở trong những cái pallet rất là đàng hoàng, giống như là những kiện hàng để mà xuất nhập cảng. Và đó là do công trình của các quân nhân của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã bắt được. Và chính ông hạm trưởng là ông Daniel Pico, ông cũng cho biết rằng đây là một cuộc chạy đua rất là cam go giữa lực lượng tuần duyên đối với những kẻ buôn lậu. Những tay buôn lậu thuốc phiện từ Nam Mỹ bây giờ họ sử dụng cả tàu ngầm cũng như là những chiếc tàu có tốc độ rất là nhanh. Và do đó thì lực lượng tuần duyên đã được trang bị phi cơ trực thăng và những cái chiếc tàu phải chạy nhanh hơn nữa để mà có thể tới bắt kịp những hàng hóa ma túy lậu này trước khi mà những cái bọn buôn lậu thảy cho chìm hẳn xuống biển hoặc là phi tang. Và đó cũng là một trong những cái sự việc mà ông thuyền trưởng Pico này cho rằng đã chứng tỏ rằng sự khả năng làm việc của các lực lượng tuần duyên rất là hữu hiệu trong cái việc chặn bắt những đám buôn lậu ma túy vẫn tiếp tục buôn lậu đem vào trong Hoa Kỳ. Và 32 tấn này nếu mà đem bán ra được ngoài đường phố thì chắc là cái số tiền nó còn lớn hơn nhiều nữa, thưa chị Thông Á.
Dạ vâng, đúng như vậy, 32 tấn thì nhiều quá. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thiệt. Cái đội tuần tra này quá hay. Vâng, đó cũng là cái phần tin cuối của phần điểm tin đọc báo sáng hôm nay của chúng tôi. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ không có bị nóng giống như là hồi sáng Thu Nga có nói sơ đó, là ở bên Italy đó, nóng cái đến độ mà chúng ta nhìn vào cái xe Renault này nó đang chảy nhựa xuống mặt đường. Tại vì đó là coi như là 37 độ C ở Italy. Ồ, cái này là nóng quá. Và hy vọng rằng Dallas Fort Worth như Houston cũng như là các vùng phụ cận là nói chung là chúng ta không có bị nóng đến cái độ mà xe nó chảy. Xe mà chảy thì người còn cái gì nữa, phải không quý anh? Nhưng mà đến đây thì chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào quý khán giả và chào quý anh chị.
Vâng, chào anh Huy Cường và chị Thu Nga.